Nói trong kinh là gọi số mấy, trong bốn cái số này là số mấy? À, tức là cái số một đó. Thế thì cho nên gọi là cõi đồng cư. Thì bây giờ con nhắc lại thế nào gọi là đồng cư. Ở đây nói là chia làm bốn cõi. Cõi người cao thì ở trên cao, những người thấp thì ở trên thấp. Và làm sao bây giờ lại có một cõi mà lẫn lộn như thế? Các ngài đã có cái nguyện độ cho nó, cho nên nó tới thì các ngài phải làm thầy giáo.
Cái này cái chỗ có thứ tư ấy, là nói cõi này riêng của bảo thân Phật và pháp thân Phật, mà sao nói người niệm Phật thể nếu mà phải hết 42 cõi này thì cũng được sinh về ở đây luôn.
Thì cô đã xả được cái thứ bốn, cái phẩm thứ 42, tức là cái sanh tướng vô minh rồi, thì cô còn có là phẩm phụ nữa không?
Vì thế cho nên được sanh luôn cái cõi này ở chung với Phật luôn.
Thế tức là cô thành Phật rồi chứ còn gì nữa. cái phẩm cuối cùng của cái vô minh này, chứ cái phẩm thứ 42 này, tức là con học đã, chúng mình đã học nhiều chỗ nói đến rồi đấy, là coi như là cái sanh tướng vô minh là cái lúc mà bắt đầu cái tâm của mình ấy, nó bắt đầu nó thấy cái hư không hối muội, cái gì hối muội vi không kết ám thành sắc đó. Cái lúc đầu mà nó thành thấy cái sanh tướng như thế rồi thành nhá, các vị đã học về cái gì tam tế lục thô rồi đấy. Cái tam tế có phải là thành cái nghiệp tướng rồi gì kiến tướng cái gì nữa,
sanh tướng nghiệp tướng kiến tướng
đấy, ba cái tướng đó, tức là bắt đầu con thấy có cái vật gì ở ngoài tâm, thành nó mới có kiến phần và tướng phần. Kiến phần với tướng phần tức là cái tâm của mình lúc bây giờ gọi là gì? Thức gì? Thức A lại ra. Đấy. Thế mà bây giờ mình phá được cái vô minh ấy, mình không còn kiến phần với tướng phần nữa, hoàn toàn thấy tâm mình ở khắp mười phương. Lúc giờ thành Phật chưa? Nếu mà chưa chẳng nữa cũng gần. Thầy không biết rõ lúc bây giờ đã thành Phật chưa, nhưng mà nhất định là cái vị ấy không phải là người thường rồi. Là Bồ Tát lớn rồi. Bây giờ thức A Lại Ra đã chuyển tên là Như Lai Tạng rồi, thì không sống bằng thức nữa làm sao mà còn gọi là người thường được. Thật báo trang nghiêm là cái cảnh cũng do cái công, cái gọi là cái báo, tức là cái quả báo cho công phu tu nhiều từ bao nhiêu kiếp, cho nên các ngài được cái quả báo này. Tuy là gọi là quả báo nhưng nó là cảnh thật, cho nên gọi là thật báo. Sống toàn bằng trí tuệ thôi. Cảnh giới của các ngài là cảnh giới trí tuệ. Ba tịnh độ trên, tức là tịnh độ nào, ba cái cảnh giới này cũng đều có mặt ở cõi đồng cư tịnh độ. Tại sao thế? Không ở một cảnh giới mà thành nhân hóa ra có bốn cảnh giới cả thầy. Thế là ngài giảng cái chữ tịnh độ, vậy thì cũng là cầu vãng sanh tịnh độ, nhưng mà có mấy cõi cả thầy, cùng về cực lạc mà có bốn cảnh giới khác nhau, tùy theo cái lúc bây giờ tu nhân của mình nó có khác, cho nên quả báo nó cũng có khác. Ngài giảng cái chữ tịnh độ, sinh sang tịnh độ, lên ngôi bất thoái. Thì ngài giảng xong chữ tịnh độ, bây giờ ngài giảng chữ bất hai, chữ bất thoái. Con đọc tiếp bất thoái. Ở trên ấy nói về tịnh độ là nói về cảnh, còn bây giờ nói về bất thoái là nói về người. Thế bây giờ thế nào gọi là niệm bất thoái? Hiểu rõ Phật tánh, tức là phá hết vô minh. Đấy. Thì cái vị này ở cái cõi thật báo. Thật báo hay là thường tịch quang là nói về cái mấy cái cõi tịnh độ mình vừa mới nói ban nãy. Thế cái vị này là phá hết vô minh rồi. Người ta đã chứng được cái tánh Phật của người ta, nghĩa là nhận được cái tánh vô lượng quang. Nhưng mà nhận sống thật sự với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Chứ không phải như chúng ta chỉ hiểu qua những cái lời sách, qua cái chỗ sự lời giảng của Phật, mà chúng ta chưa sống được thật với cái tánh của mình. Còn các ngài là các ngài sống thật sự với cái tánh của các ngài. Cho nên là cái vị này gọi là được niệm bất thoại. Cái chỗ niệm tức là cái chỗ nhớ, cái chỗ hiểu, cái chỗ biết của các ngài không còn thoái lui nữa. Đây, cái hạnh bất thoái khác với cái niệm bất thoái thế nào? Nhưng người ta cũng đoạn hết kiến hoặc, tư hoặc, mà lại đoạn luôn cả trần sa hoặc nữa. Làm của các vị thánh, thánh tiểu thừa. Còn đoạn trần sa hoặc ấy là việc làm của thánh Bồ Tát. Thế mà các vị tiểu thừa mà đoạn được hết kiến hoặc, tư hoặc thì người ta gọi là gì? Gọi là gì? Có tên cái ngôi vị này gọi là gì? Là A-la-hán. Ngài mới phá hết được kiến hoặc, tư hoặc, tức là A-la-hán. Mà khi đã lên ngôi A-la-hán thì Phật thường tuyên bố thế nào nhỉ? Phạm hạnh đã lập gì nữa? Việc làm đã xong. Phải. Việc làm đã xong tức là hạnh bất thoái này. Nghĩa là gì? Cái công hạnh không có còn rơi về cái hữu lậu nữa. Cho nên gọi là việc làm đã xong. Đây là ngôi vị. Dù là hãy còn là phàm, nhưng mà đã vào được cái hoa sen ở bên cõi Phật, thì cái ngôi vị này không có trở về cái cảnh cái cõi phàm nữa. Thế là cái niệm bất thoái là từ ở trong cái chỗ cái tuệ của các ngài đã không còn bị cái vô minh nó lấn hiếp nữa. Cho nên bất thoái trong cái sự nghiệp phá cái vô minh. Thế còn hạnh bất thoái là do cái sự tu hành mà không có còn đọa nữa. Còn đến vị này là cái ngôi vị. Cho nên niệm bất thoái thì cao hơn là những các vị phải là Đại Bồ Tát trở lên. Còn hạnh bất thoái là từ các vị A-la-hán không có đọa luân hồi, lạc luân hồi nữa. Còn vị bất thoái này thì vẫn còn phàm, nhưng mà đã ngồi ở trong cái hoa sen của Phật thì không có còn rơi về cái cảnh giới phàm phu nữa. Số 4, cái oai thần phước đức lực của Đức Phật A Di Đà. Cái danh hiệu của ngài, cái công đức lực của danh hiệu Phật. Thế cho nên rằng hễ ai mà có duyên mà đã gặp thì cái người đều bất thoái cả. Nghĩa là thế nào rồi cũng có nhân duyên để mà tiến lên thần cho đến quả vị Phật. Không có nghĩa là cái người ấy quyết định không lui sụt. Nhưng dù người ấy sau này có rơi địa ngục, ngạ quỷ, bằng xanh, đi phương trời nào chăng nữa, nhưng cũng sẽ có một cái nhân duyên khiến cho cái người này một kiếp nào đó được giải thoát. Cho nên gọi là tất cánh bất thoại. Cái người này là người có phần ở trong sự giải thoát, nhưng mà chưa quyết định được là bao lâu đấy thôi. Nhưng mà ai đã gặp danh hiệu Phật A-di-đà, ai đã được tụng cái kinh A-di-đà, ai đã biết cái sáu phương Phật mà trong kinh A-di-đà này nói tới, thì cái người ấy coi như là đã có được thọ ký, là không phải là cái người vĩnh viễn đọa lạc nữa. Người này sẽ có nhân duyên để được giải thoát. Số, con số nói từ số 1 mà cho tới số 4 thì cái vị nào mà cao nhất là ở số mấy? Là ở về số 1. Còn ở bên nói về cảnh tịnh độ ấy, thì cái vị cao nhất ở số mấy? Số 4. Hạnh bất thoái tức là bây giờ con đang tu hành để con cầu thoát ly luân hồi sanh tử. Nhờ cái sự tu hành này con mới đoạn được những các kiến hoặc, tư hoặc. Nhờ thực tập, thực tu, chứ không phải chỉ có ngồi quán suông mà được. Do tu hành mà chứng được quả A-la-hán, hết được, xóa hết được các phẩm vô minh, chứng được A-la-hán. thì do tu hành mà được thoát luân hồi sanh tử, cho nên gọi là hạnh bất thoát. Đã tới cái trình, tới cái mức không còn phải đọa lạc nữa. Ở đây gọi là phá xong kiến hoặc tư hoặc, nên như thế gọi là hạnh bất thoái. Còn vị là nói về cái ngôi vị, thì vị bất thoái là miễn là mình được ngồi ở trong cái hoa sen, thì cái hoa sen ấy gọi là ngôi vị không thoái nữa. Miễn là mình được vào trong cái hoa sen, thế là coi như cái người ấy vĩnh viễn không phải đọa lạc nữa. Tuy rằng chưa chứng quả, cho nên chưa, tuy rằng cái công phu tu chưa được cái hạnh bất thoái, công phu chưa tu đến nơi đến chốn, cho nên cái hạnh thì chưa có bất thoái. Nhưng mà vì có duyên với Đức Di Đà được vào cái hoa sen ấy, cho nên là thành là được bất thoái. Cho nên cái vị bất thoái là cái công phu tu thì chưa được, nhưng mà vì ngồi ở trong hoa sen mà thành đã được bất thoái, cho nên gọi là ngôi vị. Thì cũng như ban nãy nói rằng cái hòn đá đó, bình thường ra bây giờ con để một hạt bụi lên trên mặt sông nó có chìm không? Chìm. Nhưng mà có hòn đá làm sao nó qua được bên kia mà nó không chìm? Đấy, thế có cái thuyền. Thế cho nên mình chưa tu được, cái hạnh thì chưa hề bất thoái, nhưng mà vì được tới cái hoa sen đó, nhờ thần lực Phật, nhờ nguyện lực của Phật, mình có cái duyên, cái duyên tốt, cho nên mình tới cái hoa sen đó, thành ra mình không bị thoái lui, cho nên gọi là vị bất thoái. Chứ hạnh của cô thì chưa ăn thua gì, nhưng mà ngôi vị của cô thì được rồi.
Đây là mới có duyên với mình được nghe Phật, được biết Phật, được chứng Phật sáu thôi.
Tức là ông Đức Thích Ca ngài hứa hẹn với tất cả mọi chúng sanh, để ai kết duyên với Phật Di Đà, để Đức Thích Ca ngài chỉ cho mình biết rằng Đức Di Đà ngài có cái năng lực lớn như thế, thế ai có duyên với ngài thì quyết định thế nào chẳng sớm thì muộn, nhưng mà cũng sẽ được vãng sanh về cõi ngài và sẽ chứng quả.
Ở cái số 2 hạnh bất thoái đó, thầy có nói là đoạn trần sa hạnh. Còn ở cái số 1 cái niệm bất thoái đó, thì nói là phá hết vô minh. Như vậy là cái phá hết vô minh ở cái số 1 đó là hết cả cái vô minh hoặc, như thầy nói là cái tâm tướng vô minh.
Phá hết được vô minh rồi. Phá hết vô minh rồi. Thì vô minh hoặc là trên, vô minh hoặc là vi tế hơn, trần sa hoặc là việc của các vị Bồ Tát, còn vô minh hoặc là phải tính gần đến thành Phật rồi. Đó, cho nên cái này là một cái chuyện mà ai cũng ngạc nhiên, làm sao còn đeo nghiệp mà lại giữ ngồi vào địa vị thánh được, ngồi ngang với những các vị thánh hiền được, đồng cư tức là ở chung với các ngài, toàn là nhờ lực Phật. Cũng như cái hòn đá kia mà nó đi qua sông sang bên bờ, đó cũng là một cái lạ lắm. Đá mà làm sao đi qua sông được, nhưng mà nếu có thuyền thì nó vẫn qua. Thầy,